Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài cảm thông. Thưa Thầy, mình nói về cảm thông với những cái khó khăn mà nó ngăn cản mình để cho mà mình ra khỏi được cái bóng tối của mình, không thầy?
Ra khỏi cái bất an.
Cái bất an của mình.
Vulnerability tức là cái bất an đó.
Bất an, dạ.
Thì cái đại đó là cái đề tài mà quan trọng nhất. Thì lần trước mình đã nói về cái vulnerability là cái cảm xúc mà là bất an. Khi mình vào trong một cái hoàn cảnh thì nhiều khi nó có cái dạng là nó không ổn định. Mình không biết là nên nói hay không nói. Mình gặp những cái người mà có những cái chuyện mình trong lòng mình nó cản trở. Mình thấy khó chịu vô cùng. Hoặc là có những chuyện là nhiều khi là mình đụng tới những cái chuyện đó, là nhiều khi mình phải bộc bạch cái cảm xúc của tình mình không muốn bộc bạch ra. Thì ngày hôm nay đó thì mình nhấn mạnh vào cái khía cạnh cảm thông trong nửa giờ hôm nay, thì hy vọng là mình sẽ cho những cái thí dụ mà nói tới những cái chuyện này, các bạn có thấy là cái đề tài này rất là quan trọng đối với cái người tu, nhất là khi mà mình mà tu cái đạo Bồ Tát đó, thì cái lòng cảm thông này nó quan trọng hơn là tất cả. Cái chữ cảm thông đó là khi các bạn nghe nói cái chữ thần thông cái gì, thần thông, ai muốn thần thông, thần là cái gì, thần là cái vẻ vì thần về trên không, thần có nghĩa là những cái mình không nhìn được thì gọi là thần, cho nên cái cảm thông là một cái loại thần thông, là mình không nhìn được, mình không thấy được, mình chỉ cảm được thôi. Cho nên nhiều khi đó mình cứ mong là có thần thông gì á, nhưng mà mình nghĩ là thần thông là mình làm những cái phép phù hay nào đó, thì là nó không đúng với nhà Phật đấy. Cho nên khi mà kinh Hoa Nghiêm là nói tới đó, tại sao Đức Phật đó là Ngài thi triển cái thần thông đối với chúng sinh, thì tả ra đó là cách nói khác là Ngài cảm thông được với những cái nỗi khổ của chúng sinh. Một nỗi khổ đó là khổ gì? Thành ra đó là cái đề tài mà chúng ta nói ngày hôm nay, là những cái nỗi khổ đó mà mình cảm thấy là vulnerable, bất an, mình không thể bộc bạch ra được. Có một câu chuyện này rất là lý thú, câu chuyện này là nó là đầu tiên là đặt được việc thành sách rồi là thành làm cái phim. Thì trong một chuyện đó thì nói tới là khi ông hai vợ chồng, như ông chồng đó cũng lớn tuổi rồi, nhưng mà ông chồng đó ông sinh ra ngoại tình, mà ông ngoại tình vừa là người bạn của con gái của mình. Thì khi bà vợ bà phát giác ra rồi thì là bà quyết định là bà bỏ ông, bà khóc lóc và bà cảm thấy là bực bội vì mình thấy là mình bị bội bạc. Và có thể là không có cái chuyện gì mà đau khổ bằng người tình bội bạc, người chồng mà sống như mình rất nhiều năm mà bội bạc như vậy. Thì bà quyết định là bà bỏ đi. Thì đứa con gái là cũng nói đúng, má đi đi, tại vì ông này ông thần đúng là không có đạo đức. Thì khi mà bà sắp xếp đồ đạc, bỏ một thùng, bỏ hết mấy cái album, mấy cái cuốn album mà của hình ảnh, đọc lại những cái lời ông viết và quay lại chuyện hồi xưa, thì bà nghĩ là ô, tại ra mình sống nhau hai mấy 30 năm, bây giờ ông có cái chuyện này không lẽ mình tha thứ cũng được. Và có thể là vì cái nhu cầu sinh lý của ông, mà cũng cái dục vọng của ông, nhưng mà bản chất ông là người tốt. Thì bà mới ngồi nói chuyện với ông, thì ông nói là give me a chance, cho tôi một cái cơ hội đi, tôi sẽ chứng minh cho. Và bà dùng dằn, lúc đầu bà dùng dằn, nhưng mà sau khi bà nhìn những cái cuốn album như vậy rồi, bà nhớ lại kỷ niệm rồi, thì bà mới quyết định mà nói được rồi. 30 năm mà lịch sự mà sống với nhau, tốt với nhau như vậy, thì bây giờ cái chuyện xấu này đó, thì mình cho cái chance, nếu mà ông không làm được thì tôi chắc tôi sẽ đi, nhưng mà tôi phải nhìn cái chuyện này nhỏ hơn là những cái năm tháng mà ông đối xử tốt với tôi. Thì bà lại thì sau này theo như cái câu chuyện viết, cái chuyện viết chứ không phải là phim đó, thì là họ trở thành lại cái đôi vợ chồng lại như thường. Và trong một phim đó thì nó ngắn quá, nhưng mà nó cũng nói là hai người này trở lại với nhau. Thì ở trong cái môn tâm lý học đó, thì cái bà này bà đứng trước một cái chuyện mà rất là khó khăn, là một cái vết thương, là nó tổn thương vô cùng, là bị bội bạc. Nhưng mà ông này ông cũng có cái chuyện khó nói của ông là tại sao ông bị có thể bị cám dỗ như vậy được. Thì ông có những cái nhu cầu sinh lý và ông bị cám dỗ mà bây giờ khi ông làm lỡ làm ông không biết nói với ai cả. Không biết làm sao mà ông xin lỗi với ai và không biết làm sao mà ông không phải là ở trong nhà thờ để mà xưng tội, cũng có nhà chùa gì cả. Thì ông không có cái chỗ mà để tới cái niềm tin để mà bộc bạch mà nói ra. Cho nên ông có những cái đau khổ và trong lúc cái đau khổ thì ông viết xuống những cái đau khổ là ông bức rứt vô cùng, ông muốn tự tử nhưng mà bây giờ không biết làm sao mà tự tử. Rồi chuyện này chuyện kia kéo cho ông cũng có những cái khó khăn của ông. Nhưng mà nói như vậy là mình không bào chữa cho ông mà chỉ nói rằng đó là tệ ra là ông cũng cần được cảm thông và được tha thứ và bà cũng cần được hiểu biết, được mình gọi là được cảm thông cho cái nỗi đau khổ người bị bội bạc. Cho nên các bạn thấy là tại ra hai người đều bị broken, là bị tổn thương và bị bể nát cả, chứ không phải là một người. Nhưng mà cái khả năng để cho mình trở lại với nhau là bà này bà nói không, là mình phải dũng cảm mình chấp nhận cái sự bội bạc đó. Vì mình có cái tuyển chọn là mình nhìn sự bội bạc hay là mình nhìn sự chung thủy mà từ trước đến nay. Mình có thể cho ông cái cơ hội hay là mình nghĩ rằng ông không còn cơ hội nữa. Mình theo cái sự tức tối của mình ấy, thì mình sẽ thấy là ông không có cơ hội. Nhưng mà nếu mình mở lòng ra thì biết đâu ông sẽ cảm động. Và bà chọn cái con đường là bà nói không, tôi phải lành trì chính mình, tôi phải mở cái tâm chính mình mới được. Chứ tôi không thể nào đó mà nghĩ ra ông này ông sẽ bội bạc mãi. Vì nghĩ như vậy, chỉ có tư tưởng như vậy thì không làm cho tôi được hạnh phúc. Thì cái chuyện đó làm cho thầy cũng cảm động vô cùng, vì mình thấy là cái sự khó khăn của người bị bội bạc và cái khả năng tha thứ. Và cái người con đó, con gái đó, thì sau đó là cảm thông với bà và giúp cho bà đứng vững trên chân của bà để cho bà đứng có rớt xuống. Và thầy nghĩ là đó là một cái vai trò rất là quan trọng ở người ngoài, là nhiều khi mình phải có cái sự cảm thông và mình là cái người đó mà mình trợ giúp cho người ta đứng. Chứ không phải là mình gọi là mình bàn ra phải không chị? Mình nói xấu thêm, mình làm cho cái chuyện đó nó thêm mệt thêm. Chứ nó rất là hay và vì vậy làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều đó. Là trong cái mặt mà mình gọi là vulnerability, tức là những cái vết thương, những cái chuyện khó khăn mình không thể nói được đó, mà làm sao mình có thể lắng nghe được, mình cảm thông được cho cái khó khăn của người vợ, cái khó khăn của người chồng. Những cái lỗi lầm, nhất là cái người mà có những cái lỗi lầm đó rồi, rất là khó để họ có thể mở miệng ra họ nói. Thì câu chuyện là có nhiều cái, trong câu chuyện mà viết là có nhiều cái chuyện hay đó, là bởi vì khi ông này ông đi tới ăn một trong một cái party đó, thì tự nhiên ông khó chịu lắm, vì ông sợ người ta nói cái này nãy, khi ông không muốn đi ăn. Rồi ông đứng ra ngồi cái ban công, ông không dám ngồi nói chuyện, tại vì sợ người ta sẽ nói về ông. Khi mà vợ đứng trong đó thì bà sợ, ông sợ. Rồi sau đó ông không muốn đi nữa. Thế nên có những cái sợ hãi và có những cái đóng kín mình lại.
Cái đó là mặc cảm tội lỗi.
Mặc cảm tội lỗi và ông cũng muốn sửa đổi lắm chứ, nhưng mà nó khó lắm. Một lần mà mình làm lỗi rồi nó rất là khó để mình được người ta công nhận lại. Và shame, mình gọi là cái shame, tức là cái sự xấu hổ, hổ thẹn đó. Là bởi vì mình cảm thấy là mình không được chấp nhận. Mình cảm thấy là mình không bằng được với con người lý tưởng mà mình có. Mà nó là một cái sức nặng đè lên mình rất là nặng các bạn. Tại mình nghĩ rằng là mình perfect, mình lý tưởng vô cùng. Cho nên khi mình làm một cái chuyện sai lầm đó, mình cảm thấy là mình không up to càng cái người cũ hay là cái người tốt. Mà mình so sánh mình với người khác đấy, thì mình càng phải tệ hơn. Rồi mình ngồi mình nghĩ, ô người ta tin tưởng mình, người vợ tin tưởng mình bây giờ đó. Mình làm cho nó bể nát như vậy đó, thì mình là càng thấy cái hổ thẹn nó nặng nề hơn. Cho nên cái mặc cảm tội lỗi nó đưa tới những cái shame. Trong nhà Phật của mình đó các bạn biết không? Cái thần thông mà lớn nhất của nhà Phật chính là cái thần thông mà mình gọi là cảm thông. Là mình có thể ngồi lại, mình có thể lắng nghe, là mình có thể tha thứ cho người ta. Mình hiểu cái khó khăn người ta, mình đem người ta ra khỏi cái khó khăn. Rồi mình cho người ta cái niềm tin. Tại vì chỉ biết nếu mà bà không tin ông này có thể thay đổi, thì ông này không bao giờ thay đổi cả. Cho nên cái niềm tin này nó rất là hốt, hy vọng rất là quan trọng. Bà cho ông cái hy vọng là yes, you have a chance. And you always have second chance. Nói rất là hay. Thầy lúc mà thầy nghe câu chuyện thì thầy actually là thầy tìm câu chuyện thầy đọc lại. Nhưng mà rất tiếc là trong cái website nó chỉ có những cái article nhỏ về câu chuyện đó thôi. Là một câu chuyện thiệt, nhưng mà thầy không có sách để đọc từ đầu đến cuối, chỉ đọc những cái article nói về câu chuyện này. Nhưng mà rõ ràng là mình cảm thấy là cái tâm lượng của Bồ Tát đó là cái tâm lượng mà mình gọi là thần thông, là mình có cái khả năng là mình cảm thông như người khác. Và trong đạo Phật cũng nói câu hay lắm, chỉ biết nếu mà ngược lại với thần thông á, thì gọi là quỷ thông. Quỷ thông là cái gì? Quỷ thông là thay vì là mình cảm thông người ta đó, thì bây giờ mình không có cảm thông, mà quỷ thông là mình làm cho con quỷ nó đi vào trong người của mình. Con quỷ nó vào thì nó phá hoại, nó làm cho mình tội thêm nữa, đen thêm nữa, rồi gọi là quỷ thông. Cho nên mình muốn có thần thông, mình tu làm sao mà có cái khả năng để mình cảm thông được người khác. Rồi chị đặt câu hỏi cho thầy, đó là một câu chuyện hay rồi, chị đặt câu hỏi đi, thầy có câu chuyện khác.
Vâng, thì nếu mà như bà, cái bà đó, bà muốn mà cảm thông như vậy thì bà phải làm những cái gì mà bà mới nhìn được cái mà cái tốt của ông để bà cảm thông, bà tha thứ thì.
Thì cái đó là một cái mình gọi là một cái duyên, cái trigger là bà qua những cái hình mà cụ của bà hồi xưa, tại vì bà phải dọn nhà thì bà nói tôi bỏ tôi đi mà, cho nên bà quay lại cái nhà của bà, quay lại mấy cái thùng, bỏ thùng đồ vô, bà đem theo những cái cuốn album mà bà quay lại có nên đem theo hay không. Nhưng mà khi quay lại thì bà thấy hết tất cả 30 năm ăn ở với nhau, cho nên bà thay đổi cái nhìn của bà. Cái trigger mình gọi là một cái duyên gì đó làm cho mình thức tỉnh. Nhiều khi một cái lời nói của một cái vị thầy, một cái vị cha, hay là nhiều khi một cái lời trong thánh kinh, trong lời trong kinh Phật, mình không hiểu là cái gì là trigger, nhưng mà nó làm cho mình có thể khởi lên được cái tấm lòng đó, là mình cảm thông như người ta. Và mình thấy rằng tại ra là mọi người mình đều imperfect, không có người nào mà 10 phân vẹn 10 cả. Và mình sống đó là mình nếu mình nghĩ rằng là mình ở cái chỗ là blameless, là không có cái gì để mà chế bai cả, thì thường thường đó là nó ngược lại. Cho nên con người mình là có tối và sáng, và cái phương thức tu hành của mình là lúc nào mình có cái mặt trăng ở dưới đất, rồi nó đi lên cái mặt trời, rồi nó lan tỏa ánh sáng ra, gọi là cách mình tu hành đó. Lúc nào cái mặt trời mặt trăng mình cũng có trong người của mình, gọi là nhật tinh nguyệt tinh, để mình nhận mình rằng đó là mình phải tu làm sao đó mà mình phải chấp nhận cái mặt sáng là đẹp vô cùng, và mặt tối mặt xấu ugly của mình, thì mình không phải là người perfect được. Bây giờ chị còn câu hỏi cho nó, mình thay kể thêm chuyện khác.
Đấy, bây giờ nhưng mà cái nếu cái ông đó thì làm sao mà để ông xóa được cái mặc cảm tội lỗi thưa thầy, tại vì ông bà cảm thông rồi, nhưng mà ông chính ông đó thế nào để ông có thể ông đối diện với chính ông, hoặc là ông đi ra ngoài với những người khác.
Thì đầu tiên cả đó, ông phải vật lộn với cái cảm giác là hổ thẹn. Ông phải biết rằng là yes I did wrong. Ông phải nhận ra cái chuyện đó. Cái thứ nhì đó là ông bây giờ ông mỗi lần mà ông nghĩ tới cái chuyện đó là tự nhiên ông sợ lên đó, thì ông phải ngừng lại. Ông nói oh yeah that's I did that wrong, I'm not gonna make it happen again, no I never traveled that road, tôi không bao giờ đi tới cái con đường này nữa. Thế đó ông đã nhận ra, ông biết rồi, thế nên khi mà cái chuyện tới đó ông không còn giật mình nữa. Là bây giờ đó ông rất là thành thật, và nếu mà người ta còn nhắc tới, người ta còn ngoại tới đó, thì ông cũng mỉm cười, ông chấp nhận. Mình đâu có thể nào mà phủ nhận được. Và khi như vậy, thường thường đây là chuyện của vợ chồng, tại vì cái người nào là người mình làm cho họ bị tổn thương, thế nên mình thật sự xin lỗi, và mình có cái lòng mà mình chân thành với cái người đó đó. Tại vì hai người với nhau họ biết liền, chân thành không chân thành biết liền. Cho nên khi mà ông bội bạc với người ta thì cái người đó đó họ cảm thấy đau đớn. Cho nên khi mà ông bộc bạch cái tâm ra là ông xin lỗi, thì một, ông ra khỏi cái mặc cảm tội lỗi, ông xin lỗi mà. Hai, ông chân thành với người ta, ông không còn nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa đó. Thì tự nhiên cảm động cái người kia, và cái người kia từ từ cũng lành trị. Và cái sự lành trị người đó lại tiếp tục làm cho ông nó có cái năng lượng để ông càng làm tốt hơn. Nó là một cái chuyện mà giao cảm giữa hai người. Mà cái mặc cảm tội lỗi đó thì thường thường đó là được giải tỏa đó, bởi vì ông cảm được sự tha thứ của một người nào đó, trong trường hợp này là của vợ ông. Ông phải cảm được cái sự tha thứ đó.
Ông cảm được thì ông mới tự ông tha thứ cho ông.
Khi mà cảm được cái sự tha thứ đó đó thì ông sẽ mất đi cái sự hổ thẹn. Ông mất đi cái đau. Cái đầu gọi là tha thứ, chứ không phải ông tự tha thứ.
Nghĩa là ông, vâng, ông
cái sự mất đi cái hổ thẹn, mất đi cái đau đớn, cái chuyện đó gọi là tha thứ, tự tha thứ. Thế nên nó cũng có một cái phức tạp trong cái tâm lý học. Và nhiều khi đó các bạn biết đó, bây giờ thầy nói cái chuyện ở trong chùa, trong chùa thì nó dễ hiểu hơn, chuyện đây là chuyện bên ngoài, nhưng mà trong chùa là chuyện thực tế như thế này. Nhiều khi các bạn thấy một cái người mà vị sư phụ lúc nào cũng mắng học trò, mắng chửi, mắng cái này chửi, mắng cái kia, đủ thứ cả đó. Thì thường thường người học trò đó họ không có muốn nói chuyện nữa, mà khi muốn nói chuyện nữa đó thì ông sư phụ đó, ông thường thường ông cũng không có ai để mà nói cho ông biết cái điểm mù của ông. Và học trò nó có cái chuyện buồn thì nó cũng có chia sẻ với ông sư phụ. Thường do đó đó, muốn cảm thông thì tại ra là mình phải lấy bớt đi cái chuyện mà cái chuyện giận dữ chửi mắng. Muốn cảm thông đó thì mình phải là bớt cái thái độ mà mình gọi là aggression, tức là thái độ mà mình rất là hung hăng, cái giận dữ, cái dữ dằn quá, cố chấp quá. Thái độ, tất cả thái độ đó, mình dùng một cái chữ là đóng cửa. Và cái thái độ mà mình gọi là in trí đó còn nghĩa là mình gọi là in vào trong trí của mình. In trí là assumption, tại vì mình nhiều khi mình có những cái tiền đề nó quá sức mạnh đi, cho nên mình ví dụ như mình, tôi không muốn nói chuyện với con cái của tôi nói là phải đúng, tôi nghĩ nó phải như thế này, phải thế kia, in trí assumption. Hoặc là mình nói không, tôi biết cái chuyện này quá rồi, tôi không muốn nói chuyện, không muốn đàm phán. Cho nên cái cảm thông đó, nó không phải là cái phần của lý trí, mà đây là nói tới những cái phần của tánh tình, của lý trí, của cái vũ trụ quan, cố chấp, là giận dữ, hung hăng. Tại vì mình không có thể nào mà nhè lại, dìu lại để mà mình có cái sự cảm thông. Thành ra mình phải tập. Cho nên tất cả đều là một cái sự tập mà thay đổi cái tánh tình của mình. Bởi thế cho nên nhiều khi là mình tới một cái mức độ trưởng thành của cái tuổi tác rồi thì tự nhiên mình lại rất dễ sửa. Nếu mà mình không được uốn nắn từ trẻ đó, thì mình lớn lên nhiều khi cái tánh tình mình không có cách gì mà nó dễ uốn nắn được. Nhưng mà tới một mức độ nào đó, tự nhiên con người mình đó, mình không phải là già, mà giống như mình có nhiều cái kinh nghiệm tới đau thương quá rồi, tự nhiên bây giờ mình bắt đầu mình muốn mở tâm, muốn thay đổi. Và đó là cái lý do mà tại sao mình có rất nhiều cái hy vọng để mà mình tu tập cái đức hạnh gọi là thần thông. Cái cảm thông tức là thần thông của đạo Phật. Cái chữ cảm thông của tâm lý đó thì tức là cái chữ thần thông của nhà Phật. Thì có một lần đó đây thì có người ta ngồi chung tập họp, ngồi tất cả, nhưng mà có cái cô đó, cô ngồi đứng góc, cô không có chịu vô ngồi ăn uống tất cả bà con cô bạc. Cô ngồi một mình vậy đó. Rồi cô lấy đồ ăn, cô ngồi một mình, cô không nói chuyện với ai cả. Thì cả cái nhóm nó không có người nào mà rảnh để mà nói chuyện với cô ta cả. Thì có một cái em trẻ 17 tuổi thì lúc mà em đi bưng nước, mời mọi người thì em để tới ngồi với cô ta. Em này là 17 tuổi, cũng khoảng chắc cũng khoảng 11, 12 tuổi. Em bé trai. Thì em tới em nói với cô, con thấy cô ngồi bình ngồi bình, con tới ngồi với cô cho vui nha. Cô này cô cũng nói ok cho ngồi. Thì cái em này em ngồi rồi em mới lấy nước mời xong rồi nói, để con em đi lấy bánh cho cô ăn. Thì cô này cô không nói vậy cả, nói lấy cái bánh. Tại vì cô trong lòng cô chắc có chuyện vậy nè. Không nói. Em nói thì là ăn hai người ăn rồi. Ôi em có cái chuyện này, chuyện vui này, em kể cho cô nghe nha. Cô này cũng không nói vậy cả, ngồi lườm nhìn cái okay. Em nói kể, cô biết không, mẹ em đó là năm nay chỉ có 47 tuổi thôi đó, nhưng mà mẹ em chưa bao giờ mà có đi được có một chiếc xe cả. Thì mẹ em bây giờ đó mới lease, thuê xe được chiếc xe. Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ em đi, mà cô biết không, mẹ em chở em lên ngồi trên xe đó đi một vòng, đầu tiên cả em là người đầu tiên được ngồi trên cái xe đó. Em sung sướng vô cùng. Cô này cô nhìn thấy cái chuyện đó có gì đâu. Nhưng mà em sung sướng vô cùng vì không có cái gì mà nó đẹp, nó hay bằng như vậy cả. Cô nghĩ sao? Lúc đó thì cô này đã mẹ hỏi em là what do you think? Thì cô này cô mẹ mở tâm ra cô này. Nó hay hơn mẹ của tao. Mà cô nói như vậy là cô bắt đầu lo ra là cái bút nằm ở đâu rồi. Thì em là em tự nhiên, ủa vậy sao mẹ cô làm gì mà hay hơn mẹ của em vậy? Mẹ của tao bỏ tao từ nhỏ, tao không hề biết mẹ tao là ai cả. Thì từ câu chuyện nó mở ra. Nhưng mà có một lần chị hỏi thầy, làm sao mà mình có thể thay đổi một người nào được? Nhiều khi đó gọi là cái duyên, mình không biết được cái duyên là đâu tới. Nhiều khi không phải là một vị thầy, một người này kia, nhưng mà cái duyên là rất là ngẫu nhiên. Em bé nó tới nó mở cái tâm. Thì tại ra đó, nếu mà mình biết đấy, tại ra là mình phải để ý tất cả những chuyện xung quanh, vì tất cả những chuyện nó tới với mình, nếu mà mình biết thì nó mở tâm, mà mình không biết, không chú ý thì nhiều khi chuyện nó động tâm. Chứ không phải là mình phải chờ người này, chờ Bồ Tát nọ, chờ Phật tới. Không. Đó là cái sự vĩ đại của cái quan niệm trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi là cái chữ của Kinh Hoa Nghiêm. Nói rằng đó là một cái duyên này khởi lên, rồi có một cái duyên khác nữa nó nhảy tới. Và cái duyên khác này nó tiếp tục nó phát triển, thì có một cái duyên khác nữa nó nhào vào. Những cái duyên này đó không ai có thể hiểu được là từ đâu nó tới. Và nó cứ tới rồi nó cứ hồi tụ, rồi nó cứ làm thêm, rồi nó cứ làm thêm, mà mình không biết được. Cứ duyên này duyên khác nó cứ nổi mãi. Và do đó là mình sống với một cái tâm thức đó, nếu mình lúc nào cũng cởi mở và mình hiểu được là hiểu và biết được là mình bị tổn thương và bị đóng đó, thì mình sẽ rất có nhiều cơ hội để mà mình được mở. Và đó chính là cái gút quan trọng nhất của cái bài này, tức là cơ hội để mình mở ra rất nhiều vô số, nhưng mình cần biết là mình có bị tổn thương hay không, mình có bị đóng hay không. Nếu mình biết mình bị đóng, bị tổn thương thì hãy lắng nghe đi, cái vũ trụ nó sẽ chuyển vận và có những cái duyên là sẽ tới để nó mở mình đấy. Mình phải tin như vậy đi. Và nếu mình mà lại Phật, mình cầu nguyện, mình có cái niềm tin, thì những cái duyên khởi đó nó lại tới mau hơn và nó giúp cho mình nhiều hơn. Cho nên cái cởi mở nhiều khi cũng đi về một chút xíu của cái lòng tin của mình vào đấng thiêng liêng. Nếu mình không có cái lòng tin gì cả đó, nhiều khi đó nó tới rồi đi. Nhưng mà nếu mình xin đấng trên đó, thì thường thường có cái tâm hướng như vậy thì mình sẽ có rất nhiều hy vọng. Và thầy nghĩ trong cái thời đại bây giờ đó, các chị thấy không, mình có cái pandemic, nhiều khi là mình không đi đâu mà chuyện ai cả, nhưng khi mình đóng lại. Bây giờ là vừa xong pandemic rồi thì mình nghe lại cái chuyện chiến tranh bên Âu Châu, Ukraine, Nga, rồi những cái chuyện bất an là nó xảy ra. Nhiều khi là mình lên trên diễn đàn thì có người họ lại khen bên Nga là đúng quá, genius quá, nên làm như thế kia. Mình lại nghe phía bên kia bên này nói không, cái này là đau khổ tổn thương. Thấy cái quan điểm nó khác nhau, nhiều khi mình cảm thấy bất an, nhiều khi người bạn mình có quan điểm này mình không dám nói, vì nói sợ người ta là trách mình. Mình đồng ý cái quan điểm kia thì là sợ bên kia họ cũng không thích, thành ra mình đứng trong nhiều cái cảnh đó mình sợ bị tổn thương. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được tại ra mình có cái sự bị tổn thương thì mình sẽ cởi mở hơn. Mình nói được ra cái kiến giải của anh, kiến giải của chị không can gì, tôi không có chống lại, mọi người có cái kiến giải của mọi người, tôi chấp nhận, nhưng mà tôi này sẵn sàng lắng nghe. Chị nghĩ như vậy thì sao? Đỡ hơn.
Vâng, đỡ hơn thầy. Nhưng mà nhiều khi mình bị tổn thương mà mình không nhận ra. Thì con thấy có một số người đó thì lúc nào cũng gọi là trách móc cái chuyện của tôi nó bị không may mắn. Thì tại vì tôi không được may mắn như là cái người kia, chứ không phải là tại vì tôi không cố gắng đủ.
Vâng.
Mà ví dụ như những cái đau thương của họ, tại vì cái người bạn đời, họ làm cho cái người này đau, là chính tôi đau thương, chứ họ không nhìn ra là cái cửa của họ đóng. Đúng thầy.
Khi mà mình bị người bạn đời hoặc là bị một cái người nào làm cho mình bị tổn thương mà đau vô cùng đó, thì nhiều khi mình phải ngồi, mình phải chấp nhận mà tôi bị tổn thương. Mình khoan blame họ, khoan nói là người ta làm tổn thương tôi, mình phải quay lại. Mình chấp nhận, đầu tiên mình chấp nhận là tôi bị tổn thương. Cái thứ nhì đó, thế nên trong nhà Phật đó, người ta, Đức Phật thường được dùng cái chữ như vậy. Từ tại. Từ là mình nè, tại là mình ngồi đây, tại là ngay chỗ này nè. Mình đứng hiểu cái từ tại là nghĩa là tự do, từ tại không phải. Từ tại là mình khoan nhìn người ta cả, tại vì mình nhìn người ta là mình không còn ở đây nữa. Mình tự tại, mình không còn ở đây, tự tại là ở đây này. Và mình nhìn người ta là không, cái từ đó lỗi người ta, lỗi cái chị đó, lỗi kia anh đó, thì tự nhiên mình không còn tự tại nữa. Cho nên đầu tiên cả mình nhận đây là đây, tôi bị tổn thương,
nghĩa là mình phải nhận ra và mình phải muốn ra khỏi cái chỗ đó thì mới nhận ra được. Chứ thôi cũng được. Khó lắm thầy.
Không, thường thường là cái muốn đó nó nó phải có một cái
hệ
luôn,
duyên,
nó không đúng có cái duyên, nhưng mà nhiều khi cái muốn đó nó phải đầu tiên cả là mình nhận là mình bị tổn thương, nhưng mà cái bước thứ nhì đó là rất là quan trọng đó, là mình quay thử là tôi đóng bao nhiêu phần trăm trong cái chuyện tạo ra cái đau khổ này. Ít khi nào mình nghĩ như vậy lắm, mình nghĩ lên 100% là người kia, thế mà tôi đóng bao nhiêu phần trăm này, thế nào tôi phải đóng bao nhiêu phần trăm nữa, mình gọi là cái hồi mà tôi phải có cái hồi tôi đóng bao nhiêu đấy chứ. Chứ không phải tấm cơ hội. Thì khi mình nghĩ rằng là mình có cái cổ phần hồi nó khá lớn đó, thì bây giờ mình mới nghĩ lại, tôi chấp nhận. Thôi bây giờ là mình nên mở tâm chút xíu đi. Mình quay thử là người ta, cái phần hồi người ta nói như vậy, người ta có đau khổ hay không ta? Người ta có bực tức chỗ nào như vậy đó, người ta nói, nhưng mà người ta có cái đau chỗ nào vậy? Cái tư tưởng đó là cái chìa khóa để cho mình bắt đầu mở giải ra, đưa tới sự cảm thông của hai bên, và từ từ nó đưa tới cái sự tha thứ lẫn nhau. Nhưng mà các bạn biết không, cái câu hỏi là mình đóng như phần hồi đó, không ai hỏi.
Không nghĩ ra hả?
Mình không nghĩ là mình chơi hồi.
Dạ vâng.
Mình không nghĩ, nhưng thật sự là mình chơi hồi. Thế nên cái đầu tiên là mình bị tổn thương, là mình biết là tôi bị tổn thương, đau khổ lắm. Và thứ gì là tôi lắng, tôi qua tôi đóng hồi bao nhiêu. Tôi bao nhiêu thành phần, bao nhiêu phần trăm mà tôi làm cho cái chuyện này nó tới cái mức độ như thế. Trong câu chuyện của vị thầy mà cứ làm bằng học trò như vậy đó, thì nó học trò nó không có cơ hội để nó nói chuyện với ông thầy. Khi ông thầy đó ông nhầm niết bàn, hay là mình gọi là thị tịch, thì ông thị tịch thì ông cái tay ông không buông được này, tay ông nắm co cắp nắm lại, ông không buông được này. Thì mình học trò quỳ xuống khóc lóc, thương thầy lắm, xin lỗi thầy, mong là thầy ra đi. Nhưng mà ông vẫn nắm tay lại, mặt mày nó cũng vui vẻ. Thì còn một chú đệ tử đó, chú mới lên, chú mới cầm tay thầy, chú vuốt tay, chú nói, sư phụ ơi, con lúc nào con thương sư phụ cả. Sư phụ cũng biết là tụi con ai cũng có những cái chuyện đau khổ, đau lòng cả. Tụi con cũng mong là sư phụ đi cho nó nhẹ nhàng, vì tôi con thấy cái tay sư phụ thì nắm lại, mặt sư phụ thì nó nhăn lên, miệng sư phụ thì nó không động lại, mắt sư phụ thì cũng cứ nhìn trừng trừng. Nên sư phụ, xin sư phụ thương tụi con, sư phụ tha thứ cho tụi con nhé. Thì nói xong rồi thì chưa đầy 3 phút thì cái tay của sư phụ buông ra, cái mắt nó nhắm lại, miệng nó động lại, từ 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 đi nhẹ nhàng vô cùng. Thì mình người đệ tử thì mình khóc lóc. Thì cái chú trò trẻ đó, chú mới nói là sự thật thì tụi con đó, sống với sư phụ thì sư phụ là cha, sư phụ lúc nào cũng đúng, sư phụ cũng có cái sai, tụi con đó, thiếu tình thương mà sư phụ thôi. Câu chuyện tụi đó thì ngừng, bởi vì phía sau đó chỉ là cái chuyện cảm thông mà thôi, chứ còn nó phải đúng và sai. Mà cuộc sống của mình là cuộc sống mình chia sẻ cái tình thương mình cỡ nào, và mình cảm thông với người ta bao nhiêu, sâu cỡ nào. Đó là cái con đường của người đạo Phật, và cái chủ đề cảm thông của mình chính là cái chủ đề làm sao mà cái bạn đạt thần thông. Thần thông không phải là bạn có cái khả năng làm cái gì huyền bí, mà cái khả năng mà mình có thể cảm được cái đau khổ và mình biết nói cái lời tha thứ và cái lời xin lỗi với người đó.
Vâng, cái thần thông cảm thông nó quá tuyệt vời. Thì tụi con sẽ cố gắng để tụi con luyện để được cái thần thông cảm thông đó. Xin cảm ơn thầy trở với bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.